là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Từ năm 2020 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông tỉnh được giao quản lý 23 dự án. Riêng năm 2023 được giao thực hiện 13 dự án với tổng số gần 1.400 tỷ đồng, gồm cả vốn năm 2022 chuyển sang. Đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2023, số vốn đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông giải ngân là trên 570 tỷ đồng, hiện còn trên 800 tỷ đồng cần phải giải ngân theo kế hoạch từ nay đến hết năm. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc giải ngân gặp rất nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của hầu hết các công trình đều chậm, không đáp ứng theo tiến độ, do lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương mỏng, đặc biệt khó khăn trong công tác lập xác định giá đất. Đa số các dự án giao thông đều có địa hình phức tạp. Hiện nhiều dự án tiến độ giải ngân đạt thấp như dự án đường nối quốc lộ 7, quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiến độ giải ngân chưa đạt 20%. Dự án đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh - thành phố Yên Bái tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 30% kế hoạch. Dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghi Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt 20% kế hoạch. Dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giải ngân mới đạt 15% kế hoạch. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông đang tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những công trình dự án đã có mặt bằng, phân công cán bộ tăng cường bám sát địa bàn, chỉ đạo nhà thầu, huy động tối đa máy móc phương tiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án như đã cam kết.
Với quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Bình đã vận động xã hội hóa nguồn lực từ các tập đoàn doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương được 39 tỷ đồng. Sau khi thành lập Ban vận động và quản lý quỹ xây dựng nông thôn mới với mục đích kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ bằng các công trình hạ tầng, vật tư, vật liệu hoặc tiền mặt để huyện Yên Bình tạo thêm nguồn lực sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban vận động quỹ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo nhân dân và các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội. Nhờ đó, huyện Yên Bình đã sửa chữa làm mới 439 nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 cầu, làm mới và sửa chữa hàng chục nhà văn hóa, nhiều tuyến đường liên thôn xóm với chiều dài hàng trăm km. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhờ đó, đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện Yên Bình vẫn tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư tập trung ủng hộ để xóa nhà rột nát, xây dựng đường giao thông nông thôn cho các thôn xã đang hoàn thiện nốt những tiêu chí cuối cùng, quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới năm 2023.
Tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng hồ sơ và tiến hành bảo tồn 124 di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, được thực hành thường xuyên trong cộng đồng, được cộng đồng bảo vệ gắn với nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó, lập hồ sơ đề nghị đưa 18 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xây dựng 106 chuyên đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức bảo tồn và phát huy 22 di sản văn hóa phi vật thể đã và dự kiến đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghiên cứu phát triển các di sản văn hóa phi vật thể thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu trải nghiệm, tham quan và mua sắm của du khách. Xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp các điểm đến có di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bản sắc hấp dẫn.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân tại 59 địa bàn huyện với gần 2.400 hộ được lựa chọn lấy mẫu. Các mẫu khảo sát dựa trên 3 tiêu chí chính, đó là mức độ hài lòng về cuộc sống hiện nay, mức độ hài lòng về tuổi thọ, tác động của môi trường nơi sinh sống. Qua đánh giá, đại đa số các hộ dân đều hài lòng theo 3 tiêu chí này, trong đó người dân bày tỏ sự hài lòng cao về cuộc sống hiện nay, tuổi thọ ngày càng nâng cao, các mối quan hệ trong gia đình xã hội ngày càng được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các cơ quan chức năng ngày càng được đổi mới về phong cách, lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và môi trường sống được cải thiện rõ rệt. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên về chất lượng cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình nhằm phục vụ việc tính toán chỉ số hạnh phúc của người dân với mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Ngày 23 tháng 10 năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp sinh năm 2007, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can về hành vi bốc đầu xe. Mặc dù chưa đủ 16 tuổi nhưng vào khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại đường dẫn cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Trường hợp trên đã điều khiển xe mô tô bằng một bánh đối với xe hai bánh và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ. Bên cạnh đó, phương tiện cũng không có gương chiếu hậu bên trái. Sau khi thực hiện hành vi trên, trường hợp này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các
khoản
thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê you muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy, mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Còn Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc hay lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột. Dù là chị em, vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng, tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, mời bà chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã, khỏi căn nhằn chị ạ. Mày hết cả người.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà khổ.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ.
Chết
Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Hôm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ. À?
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa, bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. À thôi, tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Ôm từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mấy người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang.
À,
yeah. Chào hai bác.
Chào ông nhé.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chính quyền số là hoạt động của chính quyền dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin, giúp giảm thiểu chi phí, tăng phần tương tác hoặc cung ứng dịch vụ theo hình thức trực tuyến nhanh nhạy hơn. Tại huyện Văn Yên, với việc ra mắt và đưa vào hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công số, đã và đang tận dụng những bước tiến của công nghệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với số lượng người dân đến đăng ký làm thủ tục nhiều nhất, trước đây trung bình mỗi ngày các cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên tiếp từ 20 đến 30 công dân, có ngày lên tới 4 đến 50 người. Nhưng từ ngày 1 tháng 8 2023, bộ phận phục vụ hành chính công số huyện đã triển khai thực hiện 100% hồ sơ nộp trực tuyến đối với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai là xác nhận dạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận đã cấp và đăng ký biến động do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Số lượng người đến bộ phận phục vụ chính công huyện đã giảm hẳn, tiết kiệm thời gian đi lại và giải quyết thủ tục cho người dân. Chị Y Lan, cán bộ bộ phận phục vụ chính công số huyện Văn Yên cho biết.
Hồ sơ khi người ta nộp trực tuyến rồi thì là hồ sơ giấy sẽ chuyển qua bưu điện và nhận kết quả tại bưu điện, người dân sẽ không phải đi đâu cả. Tức là người ta chỉ nộp hồ sơ một lần thôi và nhận chờ ở nhà chờ nhận kết quả.
Bộ phận phục vụ chính công số huyện Văn Yên hoạt động dựa trên 9 tiêu chí là an toàn thông tin mạng, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng biên lai điện tử, có hệ thống thiết bị giám sát tại bộ phận và hệ thống đánh giá hài lòng, tra cứu quy trình thủ tục hành chính. Tại bộ phận cũng bố trí khu vực có tổ hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các thiết bị thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, việc thanh toán tiền phí lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân. Anh Nguyễn Đình Công, tổ 7 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên thanh toán trực tuyến lệ phí khi làm thủ tục đánh giá.
Trước đây là phải nộp tiền mặt, phải đến chỗ hành chính công để nộp tiền mặt. Đấy. Còn bây giờ thì chỉ cần được thanh toán qua tài khoản thôi, nhanh gọn về thời gian và thế nên đỡ phải đi lại nhiều.
Còn đây là nhận xét của ông Nguyễn Ngọc Minh ở tổ 8 thị trấn Mộ A.
Tôi đến đây để làm cái thủ tục thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng, và tôi đến đây thì được các bạn ở văn phòng quản lý đất đai ở đây là thực hiện đúng cái quy định là tôi có bấm số thế và ngồi chờ, thì được các bạn ấy gọi đến số thì đến làm thủ tục và các bạn ấy thực hiện làm tiếp rất là văn minh, đúng quy định và nhanh gọn.
9 tháng năm 2023, bộ phận phục chính công huyện Văn Yên đã giải quyết trên 12.700 hồ sơ, 100% hồ sơ cấp huyện giải quyết trước và đúng hạn, mức độ hài lòng đạt 100%. Việc triển khai xây dựng mô hình bộ phận phục vụ hành chính công số cấp huyện có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện chuyển đổi số trong năm nay. Đồng thời tạo tiền đề để xây dựng và hình thành cơ quan chính quyền số huyện Văn Yên với nét đặc trưng riêng, hướng đến mục tiêu giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử. Ông Lê Chí Công, Phó trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên cho biết.
Bộ phận là phục vụ hành chính công số được thành lập và ra đời thì sẽ là giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính, liên quan đến việc mà đem lại sự hài lòng của người dân cũng như tăng thu hút đầu tư doanh nghiệp trong toàn huyện.
Theo ghi nhận, bước đầu triển khai 3 thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực đất đai đã thuận lợi lớn cho người dân, giảm 50% lượng công dân phải đến làm hồ sơ trực tiếp tại bộ phận hành chính công huyện Văn Yên. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 63% ở mức cao nhất các huyện thị thành phố, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao đạt tỷ lệ trên 69%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tỷ lệ 100%.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì?
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics. Mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics. Mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.